Để mình đọc tiếp nhỏ ca ha, chương 2 từ câu 1 đến câu 7.
Tôi là đóa hồng, tôi là đóa hoa hồng của Sharon, là hoa huệ trong các thung lũng, như chàng, như mẹ. Sách này không xài được rồi. Rồi, em là đóa tường vi trong cánh đồng Sharon, là cành huệ trong thung lũng sâu, người yêu của anh giữa các thiếu nữ, như cành huệ giữa đám gai gốc. Số 3.
Người em yêu giữa các thanh niên, như cây táo giữa đám cây rừng, em thích thú được ngồi dưới bóng chàng, và trái chàng ngọt liệm trong miệng em. Chàng đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ tình yêu phất phới trên tôi.
Xin bổ sức cho tôi bằng bánh nho khô, làm tươi mát tôi bằng những trái táo, vì tôi đã ốm tương tư. Tay trái chàng kê cho tôi gối, còn tay phải chàng ôm lấy tôi.
Hỡi các con gái Jerusalem, ta ép lại các ngươi bởi những con hoàng dương hay là con nai đồng nội, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta cho đến khi nó muốn.
Cái câu này là một cái đoạn này là có cái bước kế tiếp nữa. Thì câu một đó là của Hội Thánh nói, trong cái tiết cần chỗ này là dùng cái từ hoa hồng, không không có chính xác lắm, mà nó là hoa nghệ tây. Anh chị biết hoa nghệ tây không? Tiếng Anh là hoa crocus á.
Có đó, hồi xưa hay mua cắm bông đó.
Ở trong cái sách Công giáo để là đóa thủy tiên.
À, cũng cũng không không đúng.
Không đúng hả?
Cái hoa chính xác nhất đó là hoa hoa crocus, hoa nghệ tây.
Nghệ tây, hoa nghệ tây.
Cái hoa này hoa dại, để em gửi hình anh cho anh chị thấy, thì các anh chị thấy nhiều rồi. Đó là một cái hoa dại thôi, nó không phải là hoa. Anh chị thấy hình chưa?
Đẹp quá ha.
Đó là một loại hoa dại thôi, nó không phải là cái hoa quý giá đắt tiền như là hoa hồng, hoa dại
Hoa
mọc ngoài đường.
đẹp màu tím
Với
đẹp
anh chị có thấy hoa này không?
thấy rồi
Thấy nhất là mùa đông á, thấy mà khi mà hoa này á, khi mà cuối mùa đông là hoa này mọc lên, lúc mà còn tuyết á, hoa này là một cái hoa đầu tiên mọc lên vào cuối mùa đông, nó báo hiệu cho mùa xuân đến. Nên ở đây á, cái cô gái này nói á, là em chỉ là một cái hoa nghệ tây của Sharon thôi, của đồng bằng Sharon thôi, một hoa li li của thung lũng.
trong bông huệ, gọi là bông huệ không? Không phải
Dịch chính xác nhất là hoa li li
họ ly ly ở đây, trong đây kêu bông
Cái bông
huệ.
huệ thì không không có chính xác bằng hoa li li. Hoa li hoa 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 lệ hoa huệ là một loại li li, nhưng mà hoa li li có nhiều hoa đẹp lắm.
Có thấy mà, có thấy, nhưng ly ly ở đây hình như màu hồng hồng trắng trắng.
Dạ đúng rồi. Thế đây đó là hội thánh của Chúa nói cái câu này, đó là một cách rất là thấy mình rất là nhỏ bé, giống như em chỉ là một cái hoa hoa nghệ tây của đồng bằng Sharon. Đồng bằng Sharon là một cái đồng bằng không có tên tuổi gì, còn hoa li li là hoa nghệ tây, là cái loại hoa dại, thấy mình nhỏ bé. Nhưng mà thực ra ở đây có hàm chứa là cái hoa hoa tây này, tuy là nó một có loại hoa dại, nhưng mà nó càng càng trời sức mạnh phục sinh. Khi trong mùa đông á, là mùa đông tượng trưng cho sự chết, không có cái gì mọc lên á, cây cỏ rụi lá, thì cái hoa li li này, hoa nghệ tây này, nó mọc lên ở giữa đám tuyết luôn. Thế là nó có cái sức mạnh, nó chống lại được cả cái lạnh đó luôn á, là nó đầy cái sức mạnh phục sinh, báo hiệu cho mùa xuân nó đến sự phục sinh. Thì hội thánh của Chúa phải là như một cái hệ hoa nghệ tây, nghĩa là nó không phải là một cái gì kiêu sa như hoa hồng, mình cũng được không có gì rực rỡ bên ngoài hết, bên ngoài cả, nhưng mà hội thánh của Chúa phải tràn đầy sức mạnh phục sinh. Rồi hội thánh của Chúa cũng là một hoa li li của cái thung lũng. Cái một cái thung lũng không có còn cái chỗ nào mà nó ở dưới hơn thung lũng nữa, không phải là một cái hoa nào đó ở ở ở trên núi cao mà ở dưới cái thung lũng, nó có cái sự khiêm nhường hạ mình. Mình đó, khi mà mình đừng có nghĩ mình là cái gì đó là ngon hơn người khác, Chúa không muốn một thánh Chúa như vậy, Chúa không muốn tín đồ trong một thánh như vậy, không muốn kiêu ngạo nâng cao mình hơn người khác. Nhất là khi mình đến với những anh em ở Babylon thì mình phải ý thức mình chỉ là một cái hoa ngày tay của Sharon, một bông hoa lily của thung lũng thôi. Chúa muốn mình hạ mình. Hội thánh của Chúa giống một cái hoa lily với thung lũng là nó rất là thấp, không còn gì thấp hơn nữa. Thì công công một với hội thánh này nói, hội thánh nói với Chúa là em rất là tầm thường, rất là thấp. Nhưng câu hai là câu của Chúa nói là bạn tình ta ở giữa đám con gái như hoa ly ở giữa gai góc. Anh chị thấy được cái hình ảnh này không? Hội thánh của Chúa so với mọi những điều của cái thế gian này, tuy là một cái hoa ly ở dưới thung lũng, nhưng mà đó là một cái hoa ly ở dưới đám gai góc, nguyên cái bụi gai lớn luôn, có một cái bông hoa ly ở giữa. Thì có nghĩa rằng trong mắt của Chúa thì hội thánh của Chúa là đẹp nhất rồi, tuy thấp thấp bé nhưng mà xung quanh là đám gai, hội thánh là Chúa là đối với Chúa là nhất rồi, đẹp nhất trong mắt Chúa rồi. Rồi trong câu 3 là hội thánh Chúa đối đáp lại với Chúa, này giống là cái bài hát đối đáp vậy. Thì hội thánh Chúa đối đáp lại: lương nhân tôi ở giữa đám con trai giống như một cái cây táo ở giữa cây rừng. Nó rất là hợp với câu trên, một cái hoa ly ở giữa đám gai góc. Còn ở đây là cô gái nói lại là Chúa giống với những điều của thế gian này thì giống như một cây cây táo ở giữa đám cây rừng, đám cây dại trong rừng vậy.
Người tôi yêu giữa đoàn như cây táo giữa muôn cây rừng.
Giữa những cái cây dại trong rừng hay cây táo với đám cây dại trong rừng, đương nhiên là cây táo là ngon hơn rồi. Giống như anh chị đi đi dạo đi trong rừng, cái đi trong cái rừng rồi mệt mỏi trời nắng, tự nhiên thấy một cái cây táo có nhiều trái, trái táo ngọt
Ngọt
như
liền,
là ập
trong
liệm
miệng
luôn, thì để cho thì mình phải trải nghiệm Chúa như vậy á. Chúa chúng ta cái cây sự sống có nhiều trái để mình ăn.
Amen.
Thì ở đây là mình tập tới mức này là mình cái bước kế tiếp nữa là hội thánh của Chúa tập với Chúa ở dưới bóng Chúa, bóng cây táo vậy. Mình phải ở dưới bóng của Chúa, mình ở trong Chúa. Đêm tìm một cái câu, có một cái câu kinh thánh hay, anh chị đọc Thi Thiên 91 câu 1 câu 2. Thi Thiên 91 câu 1 câu 2.
Người nào ở nơi kín đáo của đấng tối cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Chương 2.
Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu và là đồn lũy của con, cũng là Đức Chúa Trời của con tin cậy nơi Ngài. Amen.
Đây nói là ở nơi kín đáo của đấng chí cao nó được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng, đó là mình ở dưới bóng của cái cây táo hồi nãy á. Thì Chúa mình á, Chúa muốn mình ở trong nơi kín đáo với Chúa, ở dưới bóng của Chúa. Ở trong Thi Thiên 91 này á, mình thấy là nếu mình ở bóng ở ở ở trong nơi kín đáo với Chúa, dưới bóng của Chúa thì mình sẽ không có cái gì làm hại được mình được cả. Cho dù dịch bệnh, cho dù những kẻ kẻ thù tấn công, Satan tấn công, Chúa luôn bảo vệ mình. Vì đó là mình Chúa là nơi nương náu của mình rồi. Cho dù sư tử hay rắn cắn hay là có những kẻ thù tấn công đủ mọi cách luôn mà không làm gì được mình cả, thì mình phải xin Chúa cho mình ở dưới bóng của Ngài, nên mình núp ở dưới cây táo. Và dưới cái quay lại Nhã ca thì mình phải thưởng thức được Chúa là cái táo ngọt ngào cho mình, trái sự sống của Chúa. Khi mình đến với Chúa, đến với lời Chúa, mình phải cần như vậy. Rồi câu 4, ở câu 4 thì còn cao hơn nữa là: người đưa tôi vào phòng yến tiệc, ngọn cờ người phất trên tôi, ý là ái tình. Ý là bước tới bước này là còn trải nghiệm tình yêu của Chúa còn dữ dội hơn nữa. Hãy lấy bánh nho nâng đỡ lòng tôi, dùng cái táo bổ sức tôi lại, thì tôi có bệnh bởi ái tình. Cái này là bị bệnh vì tình yêu của Chúa luôn. Thế là tình yêu mình nếm được tình yêu của Chúa ở đây rất là nhiều. Tình yêu tới mức ở đó mình thấy tình yêu của Chúa nó quá nồng nàn đi. Mình trái tim mình chứa không có nổi, mình chịu không nổi luôn. Nên nó gọi là bệnh bởi ái tình đó. Chứ mình hết sức, nghĩa là hết sức rồi, mình không thể nào mà trải nghiệm. Trái tim mình không thể nào mà trải nghiệm hết được tình yêu của Chúa được. Có lúc khi em mới, những thời gian đầu khi em đến với Chúa, đến hội thánh của Chúa, trải nghiệm tình yêu của Chúa rất là tuyệt vời. Cái giai đoạn đó tự nhiên trái tim của em thấy nó đập loạn xạ. Nó đập tung tung beng, lâu nó đau, tụt lum hết trơn, em mới lo. Em mới chạy đi khám bác sĩ về tim mạch đàng hoàng luôn. Thì bác sĩ kêu tim em hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì cả. Thấy có nhiều lúc như là tình yêu của Chúa chạy vào trong tim của em á, mà trái tim nó không có đủ để nó chứa tình yêu của Chúa, nên nó mới phản ứng lung tung beng vậy á. Cảm giác trải nghiệm nó rất là thật. Lúc đó thời gian đó em thực sự say tình yêu của Chúa. Cái lúc ban đầu mà bị thương Chúa như vậy á, nhiều tháng trời luôn. Thì ở đây cô gái này trải nghiệm tình yêu Chúa, thấy mình không có đủ sức để trải nghiệm. Cô gái này mệt nên mới mệt luôn. Mới xin Chúa là hãy dùng bánh nho nâng đỡ lòng tôi. Nghe trải nghiệm tình yêu của Chúa quá nhiều như vậy nên cô gái mới mệt, mới nhờ Chúa hãy tiếp sức cho, hãy dùng bánh nho, nghe xin Chúa tiếp sức cho cô này. Rồi dùng trái táo để thêm sức cho cô. Mình chỉ có thể mà trải nghiệm tình yêu của Chúa từng bước một thôi. Thôi mình phải cần Chúa thêm sức cho mình để mình trải nghiệm tình yêu của Chúa nhiều hơn nữa. Chứ không là mình sẽ chịu không có nổi, sẽ bệnh bởi ái tình như vậy. Rồi tay phải người kê đầu gối tôi, tay trái người ôm lấy tôi. Nghe đây là Chúa vuốt ve nâng đỡ hội thánh. Rất là tuyệt. Và câu 7 là câu của Chúa. Chúa nói là hỡi con gái Jerusalem, ta ép nài các ngươi bởi những con hoàng dương hay con nai đồng nội. Chớ kinh động, chớ làm thức tỉnh ái tình ta cho đến khi nó muốn. Ở đây câu này á, Chúa thề bởi những con hoàng dương hay con nai đồng nội. Con hoàng dương hay con nai này á, ở trong sách Nhạ Ca nói đến chính Chúa luôn. Thì Chúa thề, Chúa chỉ Chúa mà Chúa thề, Chúa nói là được đánh thức ái tình. Có nghĩa là Chúa muốn là mình đừng có ép các tín đồ khác. Ví dụ khi một người đến với Chúa thì mình hãy để cho người ta trải nghiệm Chúa, trải nghiệm tình yêu của Chúa, trải nghiệm sự gần gũi với Chúa. Mình đừng có ép người ta làm này làm cái kia. Có mấy người là khi nói là mình có một cái khải tượng nào đó thì bắt tất cả những người khác nghe theo mình. Bắt phải đi làm cái này, làm cái kia. Cái đó chỉ là, chứ không có muốn như vậy. Cái đó chỉ là con người cái của Pharaoh thôi, của xe Pharaoh thôi. Và Chúa muốn mình trải nghiệm Chúa, trải nghiệm tình yêu của Chúa, say tình yêu của Chúa. Đến một lúc ở đó Chúa sẽ nói mình, Chúa sẽ đánh thức mình dậy, Chúa kêu mình làm cái gì đó cho Chúa. Chứ mình không được phép ép buộc người khác. Mình hãy dẫn người ta đến với Chúa và cho người ta trải nghiệm Chúa như vậy. Rồi em xong dạng đó rồi. Anh chị có thắc mắc chỗ nào không?
Dạ em Chúa.
Em đã từng trải nghiệm Chúa là cái cây táo này rồi. Rất là tuyệt.
Vừa rồi bà xã của anh cũng tim cũng đập bên sau mà không có bình thường. Rồi đi bác sĩ cũng khám. Rồi bác sĩ cũng nói là everything ok. Không biết có phải là chúa chạm hay là...
Chắc vậy.
cho nên dạo này giờ là nàng nghe đọc lời Chúa mạnh lắm.
Nhất là những cái lúc mà mình mới đến với Chúa, mới gặp được Chúa, lúc đó rất là mạnh.
Bởi hội thánh đầu tiên Epheso là Chúa không có muốn mất đi cái tình yêu ban đầu này ha.
Dạ. Lúc đó hội thánh làm nhiều điều cho Chúa nhưng mà đánh mất tình yêu đó rồi. Cái Chúa nổi giận, Chúa không có chấp nhận. Thật ra trong câu trong đoạn đó Chúa nói Chúa nổi giận á. Chúa nói nếu mà người không ăn năn thì ta lấy cái chân đèn đi. Nghe Chúa nổi giận là nếu mà người không ăn năn thì ta bỏ hết tất cả, thế là không còn chấp nhận người nữa, bỏ luôn.
Bỏ luôn.
Bỏ luôn. Mà ở đây Chúa dùng cái từ là các người đã đánh mất, ôi các người đã từ bỏ từ điều ban đầu. Từ bỏ khác chứ là mình làm mất, mình lỡ làm mất. Ở đây là các người đã từ bỏ nó, nên mình đã cố ý bỏ nó đi. Thì đối với Chúa quan trọng nhất là tình yêu ban đầu thôi. Nghe, mình phải có tình yêu ban đầu được mô tả rất là rõ trong sách Nhã Ca này. Chúa muốn mình đi Chúa theo từng bước như vậy.
Yêu không nấu ăn nấu uống gì hết, cứ ngồi phong nghe âm nhạc ôm Chúa tới đi ra là khỏi nấu cơm đói. Có chị nào vậy chưa?
Thường xuyên. Bởi vậy cấm nghe cầm lên bữa xuống với nhà em hay sao?
Bây giờ mình phải cần xin Chúa cho mình bệnh bởi ái tình đó. Nếu là mình trải nghiệm tình yêu của Chúa nhiều như vậy á, tới khi nào mình quá sức của mình rồi, bệnh bởi tình yêu, bệnh gì cũng xấu, nhưng mà bệnh bởi ái tình của Chúa rồi lúc nào cũng tốt cả.
Tương tư.
Hôm nào mà không có được cái tình yêu mà hôn nhau vậy là chắc cũng tương tư á ha.
Mà thực ra ở đây nó không có nghĩa là tương tư, mà ở đây là mình đang trải nghiệm tình yêu của Chúa liên tục luôn, chứ không phải là đang nhớ Chúa. Mình đang trải nghiệm tình yêu của Chúa liên tục luôn, mà trải nghiệm nhiều cái nỗi mà mình bị bệnh luôn á.
Bệnh đó, bệnh.
Mình chịu không nổi mình mới xin Chúa hãy nâng đỡ lòng mình, hãy tiếp sức cho mình để mình mới chịu nổi.
Đúng rồi, hình như có vậy đó.
Rồi trải nghiệm được Chúa ôm ấp, rồi Chúa vuốt ve mình, vuốt ve hội thánh của Chúa nè.
Nếu mà là mình mà còn ở trong Babylon đó là mình sẽ say ghê, say men Pharisee á.
Còn đến Sion thì mình mới say tình yêu của Chúa.
Đúng rồi, tại vì men Pharisee nó chặn ngay, đứng ngay đó mà đâu đưa mình đến Chúa.
Men say men Pharisee là đi
cái gì cũng cha
đi hành hương, đi làm mấy cái việc của nhà thờ, nấu nướng tổ chức này tổ chức nọ, mà cứ làm mệt mỏi luôn, mà cũng không có nghe nấu nướng trang hoàng này tổ chức nó.
Giống như hồi nãy anh John anh cũng chia sẻ đó, là anh cũng cảm nghiệm được là những anh em mình ra khỏi Babylon đó, là mình đã trở thành virgin của Chúa rồi. Là trái đồ mùa rồi đó. Là tại vì cái lòng của mình đã bỏ hết tất cả, là mình đã thành thanh khiết của Ngài rồi, là virgin đó. Trong sách cả quyền là hồi nãy mấy anh em có đọc qua anh Chúa
trinh nữ
nhà thì không, virgin.
không có ô uế đàn bà. Tạ ơn Chúa.
Rồi anh chị muốn thông câu tiếp luôn cái đoạn kế tiếp của Nhã Ca 2 này đúng không?
Tiếp đi. Tiếp đi.
Đang say tình Chúa nè.
Em nói diễn tình ca thì ai cũng lấy em chọc em.
Diễn tình ca ba đó, em bên bình anh lặng yên như bàn thờ đó.
Đó
bài đó đó.
Câu mấy anh ơi?
Dạ tư thì mấy câu còn lại.
Câu 8
hả? Câu 17.
8.
Hãy lắng nghe tiếng của người yêu tôi đó. Xem kìa, chàng đang đến, vượt qua các rặng núi, băng qua các ngọn đồi. Người yêu của tôi như một con linh dương, như một chú nai tơ. Kìa, chàng đang đứng sau tường của chúng tôi. Chàng đang đi, chàng đang nhìn qua cửa sổ. Từ sau các chấn sông, chàng đang đưa mắt nhìn tôi. Câu 10.
Người yêu của tôi lên tiếng gọi. Người yêu dấu, người đẹp của anh ơi, hãy mau đến bên anh, vì mùa đông đã qua, mưa không còn rơi nữa.
Muôn hoa nở ra đất, ra trên đất, mùa hát sướng đã đến, và tiếng chim hót vang khắp mọi nẻo quê nhà. Cây vả đang kết trái đầu mùa, nho đang tỏa ngát hương thơm. Người yêu dấu của anh, người đẹp của anh ơi, hãy mau đến bên anh.
14.
Lệ ơi,
bồ câu của anh ơi, em ẩn mình trong khe đá, bên vách núi treo leo, cho anh được nhìn gương mặt em, và giọng nghe giọng nói em, vì giọng em ngọt dịu, gương mặt em yêu kiều. Xin bắt giúp chúng tôi những con trồn, những con trồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ hoa. 16.
Người
lương
yêu
nhân
của
tôi
là bé Đào, đọc đi bé Đào.
Lương nhân tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người. Người trưng bày mình giữa đám bông huệ, cho đến hừng đông ló ha và bóng tối tan đi, hỡi lương nhân tôi hãy trở về, khá giống như con hoàng dương hay là con nai tơ trên hòn núi Bê Thẹt.
Ở đây thì có một cái bước kế tiếp nữa. Đoạn này bày tỏ Chúa giống như một cái con hoàng dương hay con nai tơ nhảy qua các núi, qua các gò. Có nghĩa rằng Chúa không phải một cái tôn giáo, mà là Ngài đến sống, Ngài luôn chuyển động, Ngài nhảy qua các núi, các gò. Cái công việc của Chúa luôn như vậy á. Thì chỉ có điều là trong câu 9 á, ở đây đó, cô gái này nhận được Chúa như là cái con hoàng dương như nai tơ, cái hầu thánh Chúa nhận được, nhận ra được. Kìa, người đứng sau tường chúng tôi, xem qua cửa sổ, ngó qua chứng sông. Đây là cái đoạn, cái câu này coi buồn. Mình, Chúa đứng sau tường chúng tôi, rồi Chúa xem qua cửa sổ ngó chứng sông. Cứ nghĩ là giữa hội thánh và Chúa bị cách nhau bởi cái bức tường, bởi cái bức tường. Cái Chúa nhìn qua cửa sổ, nhìn qua cái sông cửa sổ, chứ nhìn vào bên trong, nhìn vào cô dâu của Chúa, nói chuyện cô dâu của Chúa. Chúa kêu là hội thánh của Chúa, người đẹp của Chúa, hãy trổ dậy, hãy đi theo Chúa. Ở đây tự nhiên là mình thấy có cái bức tường ngăn cản. Ở đây có ghi là sau tường của chúng tôi. Điều này có nghĩa là lịch sử cho biết đó là khi mà Chúa ban qua những cái sự phục hưng đó, Chúa ban ánh sáng cho một số tín đồ ở đó, họ làm theo, họ tiến lên được một bước. Sau đó họ lại tiếp tục, họ lại xây tường. Họ xây tường để họ giữ những cái điều đó, thay từ thành một cái giáo hội hay một cái hội thánh, một cái hệ phái nào đó. Họ không có ra khỏi tường mà để đi theo Chúa, mà họ xây tường, họ để giữ lại những điều đó. Như công giáo vậy đó, sẽ đã cả mấy ngàn năm qua luôn vẫn tiếp tục ở trong cái tường, giống như cái nhà tù vậy đó, giam giữ. Ở bên Tin Lành cũng vậy, cái thời mà những người mà đi theo theo giáo phái Luther là cái đây là khoảng 500 năm rồi, vẫn tiếp tục họ làm xây cái tường đó, giam giữ. Họ không đi ra được. Rồi theo thời gian Chúa làm những cái cuộc phục hưng, Chúa cũng ban một số tín đồ có để ánh sáng để họ đi tiếp. Nhưng tất cả đều lại tiếp tục xây tường, giống như là cái giáo phái Baptist vậy đó. Là Baptist có nghĩa là những người này nhận được ánh sáng đó, là Chúa không có cho làm báp tem cho trẻ em, mà chỉ làm cho báp tem cho người đã tin Chúa thôi. Thì họ làm theo những điều này. Sau đó họ lại tiếp tục xây tường, nên họ mới tạo ra cái hệ phái gọi là hệ phái Baptist, Tin Lành Baptist. Rồi tiếp tục lại theo những người này, lúc vào đó là Chúa ban ánh sáng là trong hội thánh Chúa có các trưởng lão. Thì những người, một số tín đồ họ đi theo, họ làm theo chừng đó thôi, mà họ không tiến lên tiếp theo nữa, họ không có nhảy theo con nai tơ nữa, không có, họ dừng lại, họ lại xây tường, mới tạo ra một cái gọi là hệ phái Tin Lành trưởng lão. Nghĩa là họ chỉ làm theo một cái lễ thật ở đó mà không đi tiếp. Rồi một lúc ở đó thì Chúa lại ban ánh sáng nữa, thì có một số người đó, họ nhận ra là mình phải sống một cuộc đời sống thánh khiết. thì những người này làm theo và họ lại tiếp tục xây một cái tường mới, một cái nhà bao xung quanh những sau xung quanh họ. Họ muốn gìn giữ những điều đó mà không không thể tiếp tục đi tiếp nữa, thì cái đó cái những người đó được gọi là cái hội thánh tinh lành giám lý, những người đi theo đời sống thánh khiết. Thì cứ như vậy, nghĩa là mỗi lần Chúa ban sáng gì đó đi, mình chỉ đi thêm một chút thôi là mình lại tiếp tục xây tường tiếp. Chúa không có muốn như vậy. Chúa muốn là chúng ta phải luôn đi theo Chúa một cách mới mẻ, chứ không muốn không có xây tường. Ở đây đó là quyền mình tưởng là mình ghi là tường của chúng tôi, có nghĩa là mình tưởng là Chúa muốn mình xây tường chung, tường này là tường của Chúa với mình xây, mình tưởng như vậy. Hoặc là có nhiều lúc đó mình trải nghiệm Chúa những cái kinh nghiệm mà đó trong quá khứ, Chúa ban mình cho ánh sáng. Cả những người đi theo Hội Thánh cũng vậy, là nhưng mà mình lại không muốn đi tiếp nữa, mình tưởng như vậy là đủ rồi, mình lại xây tường để mình gìn giữ những cái đó. Em nhiều lúc em cũng bị dính vô trường hợp này, có những cái kinh nghiệm trải nghiệm với Chúa rất là tuyệt vời trong quá khứ, em lại xây tường, em không có đi tiếp nữa, không, Chúa tiếp tục chuyển động, Chúa tiếp tục phóng vào các đồi, các núi, nhưng mà em lại dừng lại chỗ đó. Nên em sẽ đang xin Chúa hay giúp em bỏ tất cả mọi cái tường ở đi để em tiếp tục nhảy với Chúa một cách mới mẻ hơn nữa. Chúa không có muốn mình như vậy, mà Chúa muốn mình luôn chuyển động với Chúa. Thì ở trong đặc biệt ơn mình phải trải nghiệm Chúa, phải nhận biết Chúa là một cái con hoàng dương nhảy qua các núi, vượt qua các gò, các đồi á. Các núi, các đồi này á là tượng trưng cho những trở ngại, những cái khó khăn cản trở công việc của Chúa, cản trở hội thánh của Chúa tiến lên. Thì hội thánh của Chúa phải trải nghiệm được cái phải cùng nhảy với Chúa, nghĩa là phải cùng nhảy với Chúa để vượt qua mọi khó khăn trở ngại đó. Nhảy qua tích, mình phải cùng nhảy với Chúa qua các núi, các đồi luôn. Thì câu 11, câu 12 á, nói đến cái sự phục sinh. Vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Nghĩa là sự chết đã qua rồi. Bông hoa nở với mặt đất, mùa hát sướng đã đến. Rồi tiếng chim cu nghe trong xứ, để nghe tiếng chim hót. Rồi cây vả đương chín xanh tươi, và nho chỗ hoa nức mùi. Cái nghĩa là những cái quá khứ đã qua rồi. Sự chết đã qua rồi, sự phục sinh của Chúa đến. Thì mình phải trải nghiệm sự phục sinh của Chúa. Như ở trong cái giảng ca 1 nói là người yêu của tôi giống như là cái bó hoa mục dược ở giữa ngực của tôi. Đó là trải nghiệm sự chết. Còn bây giờ mình phải trải nghiệm phục sinh của Chúa để mình cùng nhảy với Chúa được. Có thể vượt qua mọi khó khăn với Chúa được, không có gì cản được hết cả. Mình phải trải nghiệm như vậy. Nên Chúa đang kêu gọi hội thánh của Chúa là người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy. Câu 14, 15 thì Chúa nói với ngồi thánh của Chúa là hỡi chim bồ câu trong hốc đá, tại chúng đục của nơi hê ẩm, hãy tỏ cho ta xem mặt mũi của mình, cho ta nghe tiếng của mình, vì tiếng mình êm dịu, mặt mũi mình có duyên. Câu này rất là tuyệt. Cho tới bước này thì hội thánh của Chúa đang núp ở trong nơi hốc đá, cũng là đang ẩn trốn trong cái sự chết của Chúa. Thì nhờ sự chết của Chúa thì hội thánh đã được biến đổi nhiều. Chúa gọi hội thánh như là chim bồ câu vậy đó, hình ảnh rất là mang nghĩa tích cực, đã được biến đổi trọn vẹn, giống như là có sự tác động thánh linh nhiều ở đây. Rồi bây giờ Chúa khen là cái tiếng hội thánh êm dịu, mặt mũi hội thánh xinh đẹp rồi, nghe là được hội thánh được biến đổi theo hình ảnh của Chúa rồi nhờ cái sự chết này, chứ không còn là ngựa cái của xe Pharaoh nữa. Rồi Chúa thèm khát, Chúa muốn thấy mặt của hội thánh, muốn nghe tiếng của hội thánh. Lúc đầu là mình thèm khát Chúa, bây giờ Chúa thèm khát ngược lại là cái hội thánh. Thì chúng ta phải trải nghiệm sự chết nhiều như vậy, nhưng mà cũng phải trải nghiệm được cả sự phục sinh nữa. Rồi câu 15 Chúa nói là hãy bắt cho chúng tôi những con chồn nhỏ phá hại vườn nho đương trở bông. Vườn nho trong Kinh Thánh nói đến hội thánh. Bây giờ hội thánh của Chúa bắt đầu có trổ bông, có kết quả. Có nghĩa là những gì mà Chúa gieo vào trong hội thánh mới bắt đầu nở ra. Có những cái bông trái của thánh linh. Chúa thay đổi hội thánh được, đang biến đổi hội thánh được theo hình ảnh của Chúa. Ngoài Chúa hãy kêu là hãy bắt những con chồn đi, những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho. Thì Satan á, nó phá hoại hội thánh bằng những cái con chồn nhỏ này. Nó lén vào, nó lẻn vào, nó phá hoại. Những cái con chồn nhỏ này á, ví dụ giống như là những cái tư tưởng, ít suy nghĩ xấu về những anh em khác trong hội thánh. Mình đoán xét nhau. Dù mình phán xét lẫn nhau như vậy, cái điều đó nó cũng gây phá hoại rất là nhiều. Những con chồn này cũng có thể là những cái suy nghĩ của mình, những cái lo lắng trong lòng của mình. Dù mình lo lắng về tương lai, lo lắng về sự bắt bớ, đủ thứ chuyện cả. Những cái điều này nó cũng cản trở mình đi theo Chúa rất là nhiều. Nên mình phải xin Chúa giúp mình bắt tất cả những con chồn nhỏ này đi. Để nó không có phá hoại vườn nho của Chúa. Những con chồn này cũng có thể là những cái tình yêu của mình dành cho thế gian. Yêu tiền bạc, yêu sự hưởng thụ nào gì đó của thế gian này. Cũng phải dẹp tất cả những con chồn đó đi. Câu 16, câu 17 là lời của... Sau khi mà Chúa kêu gọi đó, Chúa kêu gọi là hãy hỏi bạn tình ta, người đẹp ta ơi, hãy chủ dậy và đến. Thì trong câu 16, 17 là hội thánh trả lời lại với Chúa. Lương nhân tôi thuộc về tôi thuộc về người. Người chăn bày mình giữa đám bông huệ, hoa ly á. Cho đến phần đông lố ra, bóng tối tan đi. Hỡi lương nhân tôi hãy trở về, khá giống như con hoàng dương và nai tơ trên hòn núi Bê Thẹt. Ở đây là cái lời đối đáp của hội thánh Chúa lúc này là nó trực nhịp với Chúa rồi. Ở trên kia lúc nào cũng giống nhịp á. Chúa nói sao thì cô thầy đối đáp lại nó tương tự như vậy. Giống như là hoa nghệ tây giữa Sharon, hoa ly của thung lũng. Thì đối đáp lại là như là Chúa giữa đám con trai như là cái cây táo giữa cây rừng. Cũng đối đáp lại qua lại tương xứng với nhau. Còn ở đây á, Chúa bảo là hãy đi với Chúa, hãy cùng nhảy với Chúa. Thì ở đây hội thánh của Chúa nói là hội thánh của Chúa chưa có sẵn sàng. Không có sẵn sàng, không cùng nhảy với Chúa. Vì còn bị kẹt ở trong cái bức tường á. Nên hội thánh mới đấu đáp là hãy là Chúa trăng bày giữa đám bông hoa ly. Rồi nói là khi nào á, mà hừng đông ló ra và bóng tối tan đi, thì kêu Chúa trở về. Có nghĩa là để cho Chúa, không đi theo Chúa, để Chúa đi luôn. Kêu Chúa đi rồi khi nào mà hết khó khăn hay là hết sự chết gì đó thì mới trở về. Và trong khi đó là đang mùa phục sinh đến rồi. Mùa xuân đến rồi. Chúa bảo hãy cùng nhảy với Chúa đi. Ở chỗ này Chúa buồn. Mình phải xin Chúa cho mình luôn để nhảy theo Chúa. Cho dù xung quanh mình còn bóng tối, những khó khăn, thử thách, bắt bớ hay gì đó, mình phải xin Chúa luôn sẵn sàng để mình cùng nhảy với Chúa. Mình phải xin Chúa cho mình trải nghiệm được cái sức mạnh của sự phục sinh của Chúa. Có nghĩa là giữ lễ trái đầu mùa là trải nghiệm sự phục sinh của Chúa để mình có thể cùng nhảy với Chúa trong mọi lúc, mọi nơi luôn. Và ở đây Chúa muốn là mình trải nghiệm sự phục sinh mạnh đến nỗi mà mình có thể nhảy với Chúa trong mọi lúc, mọi nơi. Chứ không chỉ là lúc mà mình tới đọc Kinh Thánh. Cho tới bây giờ em thường trải nghiệm Chúa khi mà em đọc Kinh Thánh, dành thời gian riêng với Chúa. Còn lúc em đi làm hay lúc mà tiếp xúc với người khác thì em không có trải nghiệm, không cùng nhảy với Chúa được. Thì Chúa không có muốn như vậy. Chúa muốn ta đạt tới mức mà cho dù trong mọi lúc mọi nơi, trong công việc hay là lúc tiếp xúc với người khác hay lúc mà gặp gia đình mình, thì Chúa muốn mình cùng nhảy với Chúa để vượt qua mọi núi, mọi vai gò. Thì sức mạnh sự phục sinh nó mạnh như vậy á. Chứ muốn chúng ta luôn cùng tiến lên với Chúa, cùng chuyển động với Ngài. Rồi, chờ em chia sẻ xong rồi.
Chúa. Amen. Sức sống của Chúa.
Mình phải xin Chúa cho mình có dừng lại, mình phải tiếp tục tiến lên với Chúa luôn. Tại từ đây, nhất là sau khi có Hiệp định Hòa Bình là Chúa cũng còn nhiều việc để Ngài làm. Ngài muốn hoàn thiện hội thánh của Chúa, hoàn tất, xây dựng hoàn tất luôn. Muốn hội thánh Chúa sẵn sàng, mình phải cùng, lúc đó mình phải cùng nhảy liên tục với Chúa, không có dừng lại, không có xây tường nữa, mà cùng chạy với Chúa. Chị thấy cái hai chương này không, là thấy cái mức trải nghiệm Chúa ngày càng tăng lên. Lúc đầu cái muốn gần của Chúa, muốn Chúa hôn thôi, rồi Chúa ban cho ánh sáng về con người cũ của mình. Chưa thấy mình đen, chưa thấy mình giống con ngựa của Pharaoh, rồi đó mình mới hưởng thụ, trải nghiệm cái sự phong phú dồi dào của Chúa, trải nghiệm được bàn ăn của Chúa vậy. Chúa thực ra là Chúa là món ăn của mình. Thấy Chúa rất là tuyệt vời, rồi dầu của mình mới tỏa ra. Rồi mức kế tiếp là mình yêu sự chết của Chúa giống như là cái hoa một dược nằm ở giữa ngực mình. Rồi sau đó mình bệnh bởi ái tình nữa. Là tới mức mức kế tiếp là trải nghiệm cái sự phục sinh để mình có thể cùng nhảy với Chúa. Thì sách Nhã Ca này thực ra bao gồm hết tất cả các lễ luôn. Đó, có tới sự chết rồi, có lễ để vượt qua rồi. Rồi Chúa muốn làm mình dây chuyền vàng 7 bạc, thì đó là lễ bánh không men. Chúa muốn loại bỏ xác thịt của mình đi, tác động bản chất nhân tính của Chúa vào. Lúc mà mình ngửi cái mùi dầu sức của Chúa, nghĩa là có bao gồm cả nhân tính của Chúa, thì bao gồm cả lễ bánh không men, phải có nhân tính của Chúa tác động vào. Nên trải nghiệm Chúa, hội thánh của Chúa, tình yêu của Chúa là bao gồm cả sự chiến đấu với Satan nữa. Mình đừng có để những cái con trùng nhỏ này phá hoại mình, làm cho anh em xích mích với nhau. Đừng có để làm mình bị lo lắng, cản trở không đến được với Chúa. Không thể cầu nguyện xin Chúa giúp mình bắt nhận dạng được mấy con trùng nhỏ này rồi bắt